Đế Bá, chương 4949, quỳ xuống, góc truyện audio.com, tất cả hỗn độn nguyên thú vây quanh tới, thú tức cuồn cuộn ép tới người không thở nổi, một màn này, để tất cả tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, cũng không khỏi dọa đến nhao nhao triệt thoái phía sau, rời xa những hỗn độn nguyên thú này, để miễn cho mình bị tai bay vạ gió. Ở thời điểm này, trưởng lão Dạ Hành tộc cường giả đều muốn rút lui, muốn lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng ở thời điểm này đã muộn, bọn hắn đã bị từng đầu hỗn độn nguyên thú cường đại bao vây, đặc biệt là Hắc Bạch Kim Cương, càng là ngăn chặn đường đi bọn hắn, để bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Muốn làm gì? Ở thời điểm này, một vị trưởng lão dọa đến không khỏi hét lớn một tiếng, nghe được canh một tiếng vang lên, hắn chính là thần kiếm ra khỏi vỏ, phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Trong chớp mắt này, Dạ Hành tộc các đệ tử cũng đều nhao nhao binh khí ra khỏi vỏ, muốn cùng hỗn độn nguyên thú sinh tử vật lộn. Ô, ngay một khắc này, Hắc Bạch Kim Cương rít lên một tiếng, một cước bước ra, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa băng liệt, lực lượng đáng sợ không gì sánh được trong nháy mắt trùng kích mà ra, bài sơn đào hải, như là kinh đào hải lãng sông hủy hết thảy, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Tại phía dưới lực trùng kích đáng sợ như vậy, liền xem như trưởng lão Dạ Hành tộc đều là khó mà tiếp nhận, bị đánh đến đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, về phần những đệ tử khác bị đánh đến thùng thùng lui lại, lồng ngực như là chịu một kích trùng điệp, thậm chí bị dọa đến đặt mông té ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy đệ tử cường giả Dạ Hành bộ tộc đều bị Hắc Bạch Kim Cương những hỗn độn nguyên thú này khốn trụ, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả dọa đến sắc mặt trắng bệch cũng không dám tới gần, chớ nói chi là xuất thủ thi cứu. Thấy không, tại Hắc Bạch Kim Cương bọn chúng ngăn chặn Dạ Hành tộc đệ tử, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói ra. Ngay cả hàng xóm ta đều nhìn không được, bọn chúng đây là muốn vì ta can thiệp chuyện bất bình nha. Nếu như bây giờ còn không quỳ xuống dập đầu mà nói, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu thời gian, các ngươi sẽ bị dẫm thành thịt vụn, đến lúc đó, chớ trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lý Thất Dạ ung dung nói ra. Dù sao, các bạn hàng xóm ta đều là tính tình táo bạo, một khi bọn chúng bạo tẩu đứng lên, tràng diện liền không thể khống chế. Bị hỗn độn nguyên thú bọn họ ngăn chặn đệ tử Dạ Hành tộc, bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không khỏi nhìn phía Truy Huyết Vân. Ở đây tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao nhìn về phía Truy Huyết Vân, trước đó tất cả mọi người coi là, nếu như Truy Huyết Vân thật là quỵt nợ không thừa nhận mà nói, chỉ sợ Lý Thất Dạ căn bản là không làm gì được Truy Huyết Vân, càng là không làm gì được Dạ Hành tộc. Nhưng là, lại có ai sẽ nghĩ tới Hắc Bạch Kim Cương những hỗn độn nguyên thú này vậy mà lại vì Lý Thất Dạ can thiệp chuyện bất bình, một màn này, hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cái này quá thần kỳ. Có cường giả nhìn hỗn độn nguyên thú vì Lý Thất Dạ can thiệp chuyện bất bình, vậy mà lại vì Lý Thất Dạ can thiệp vào, cũng không khỏi lầm bầm nói ra. Tiểu tử này, thật sự chính là tiểu tử thần kỳ. Chẳng lẽ nói tiểu tử này từ nhỏ lớn lên từ Vạn Thú Sơn, đã trở thành con trai đại. Góc truyện audio.com, Sơn, đã cùng vạn thú Sơn có cảm tình sâu đậm rồi. Liền xem như trưởng lão đại giáo, nhìn thấy một màn này, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn nguyên thú cũng tốt, hung thú mãnh cầm cũng được, đều là đồ vật hung ác, cho tới nay cũng khó mà cùng tu sĩ sống chung hòa bình, càng đừng nói có thể cùng tu sĩ cường giả có cái tình cảm gì, trừ phi là người này cường đại đến cực điểm, lúc này mới có khả năng hiệu lệnh hỗn độn nguyên thú. Nhưng phải biết như là Hắc Bạch Kim Cương cường đại như vậy thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, coi như thiên tôn cường đại như vậy cũng không có khả năng hiệu lệnh nó. Nhưng mà cảnh tượng khó tin, lại xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, Hắc Bạch Kim Cương vô cùng cường đại, nó vậy mà lại vì Lý Thất Dạ một cái tiểu phu như thế ra mặt, vậy mà lại vì Lý Thất Dạ một cái thực lực thường thường vô danh tiểu bối như thế can thiệp chuyện bất bình. Cái này cũng liền để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi coi là thật, chẳng lẽ chính là bởi vì Lý Thất Giả từ nhỏ sinh trường tại Vạn Thú Sơn, đã cùng Vạn Thú Sơn đánh thành một mảnh, đã có giao tình thâm hậu. Quỳ đi chính là nhận thua, nhìn xem hung thần ác sát Hắc Bạch Kim Cương những hỗn độn nguyên thú này, liền xem như trưởng lão Dạ Hành tộc cường đại nhất cũng không khỏi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nếu như ở thời điểm này, bọn hắn muốn cưỡng ép giết ra một đường máu, chỉ sợ là 10 phần khó khăn, coi như có thể thành công, chỉ sợ là cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Liều được núi xanh, không sợ không có củi đốt, một vị trưởng lão khác cũng nói với Truy Huyết Vân, anh hùng tụ nhất thời ủy khuất, không có gì ghê gớm lắm. Hiện tại thua, về sau làm lại từ đầu là được. Truy Huyết Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm, để hắn ngay trước mặt của mọi người thiên hạ hướng Lý Thất Dạ một cái tiểu phu quỳ xuống dập đầu như thế, vậy đơn giản chính là còn khó chịu hơn là giết hắn. Tại vừa rồi, hắn còn có thể tự phụ thực lực mạnh mẽ hơn Lý Thất Giả, coi như hắn chơi xấu không nhận nợ, Lý Thất Giả cũng không làm gì được hắn, nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn khác, không chỉ là Hắc Bạch Kim Cương, những hỗn độn nguyên thú này sẽ tùy thời có thể lấy tính mạng của hắn, ngay cả trưởng lão tông môn hắn đều đã mở miệng yêu cầu hắn quỳ xuống. Nếu như ở thời điểm này, hắn không quỳ xuống dập đầu mà nói, một khi đệ tử trưởng lão tông môn bọn hắn đều chết thảm ở chỗ này, hắn chỉ sợ sẽ trở thành tội nhân tông môn của mình. Cuối cùng, tại trước mắt bao người, Truy Huyết Vân đành phải hai đầu gối rơi xuống đất quỳ gối trước mặt Lý Thất Giả. Tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở nhìn xem một màn này, tại vừa rồi Truy Huyết Vân muốn chơi xấu không nhận nợ, tất cả mọi người nhận là Lý Thất Giả không làm gì được Truy Huyết Vân, nhưng là hiện tại Truy Huyết Vân còn không giống với là ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Lý Thất Giả. Truy Huyết Vân không có lựa chọn khác, đành phải là phanh, phanh, phanh dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu, kinh lịch dạng này, đối với hắn mà nói, chính là vô cùng nhục nhã, để hắn cả một đời đều khắc cốt minh tâm, hắn có thể nói là đem Lý Thất Giả hận thấu xương. Truy Huyết Vân vội vã đập xong ba cái khấu đầu, đang muốn đứng lên, nhưng, Lý Thất Giả lại một cước giẫm ở trên người. Góc truyện audio.com, hắn, để hắn lập tức không thể động đậy. Đổi lại bình thường, Truy Huyết Vân nhất định sẽ phát cuồng đến muốn giết người, nhất định phải đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh không thể, nhưng là, lúc này hắn bị Lý Thất Giả giẫm tại dưới chân, coi như cuồng nộ cũng chỉ có thể đem tất cả nộ khí hướng trong bụng nuốt. Ngươi muốn làm gì? Truy Huyết Vân không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi còn không có nhận thua đâu. Lý Thất Giả hời hợt nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Nếu thua, liền làm được lưu loát một chút. Tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, mặc dù cách làm của Lý Thất Giả như vậy tại rất nhiều người xem ra, đó là 10 phần phách lối, nhưng là cũng là sự tình chuyện đương nhiên, ai bảo Truy Huyết Vân thua đánh cực đâu. Lão bá đạo, nhìn thấy một màn này, có học sinh Vân Nê học viện không khỏi nói thầm một tiếng. Cũng có học sinh Vân Nê học viện không khỏi khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra. Là không biết trời cao đất rộng, xính sảng khoái nhất thời, đưa tới họa sát thân cho mình. Không ít học sinh Vân Nê học viện nhìn nhau một chút, đương nhiên, cũng không ít người tán đồng lời này, dù sao, làm nhục Truy Huyết Vân như vậy, chỉ sợ không chỉ có là Truy Huyết Vân, ngay cả Dạ Hành tộc cũng có thể sẽ tìm Lý Thất Giả báo thù, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện buông tha Lý Thất Giả. Bị Lý Thất Giả giẫm tại dưới chân, Truy Huyết Vân sắc mặt chướng thành màu gan heo, nói có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, nhưng là, ở thời điểm này, hắn không có lựa chọn khác, các đệ tử trưởng lão Dạ Hành tộc cũng đều nhìn xem hắn. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục, mặc dù Truy Huyết Vân lời nói này đến khẩu thị tâm phi, nhưng lại không thể không cúi đầu nhận thua, ở thời điểm này hắn chỉ có thể chịu nhục. Cái này còn tạm được, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Về sau, đem mắt chó trợn to một chút, lần sau liền không có cơ hội như vậy. Truy Huyết Vân không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, mặc dù không rên một tiếng, nhưng là trong lòng đã đem Lý Thất Giả hận thấu xương, hận không thể đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh. Tốt, trái cây cũng ăn, miệng cũng hết khát rồi, ta muốn đi đốn củi. Lý Thất Giả nở nụ cười, vỗ tay một cái, khiêng đòn gánh, quay người liền rời đi, không có đi xem những người khác một chút. Lý công tử, ngươi muốn đi đâu đốn củi? Gặp Lý Thất Giả rời đi, Tiểu Linh cũng nhịn không được đối với bóng lưng hắn quát to một tiếng. Có địa phương củi tốt, thanh âm Lý Thất Giả xa xa truyền đến, một đường hát vang. Đại đạo người ai sớm giác ngộ, vạn cổ ta tự biết. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thất Giả khiêng đòn gánh biến mất tại trong rừng rậm, khi mọi người còn không có lấy lại tinh thần, Hắc Bạch Kim Cương bọn chúng những hỗn độn nguyên thú này cũng tản, đều về tới phía dưới Kỳ Lang bảo thụ, nhắm mắt khế đừng. Thù này không báo, thề không bỏ qua. Nhìn xem Lý Thất Giả đi xa, Truy Huyết Vân không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đều đâm vào bàn tay, hắn nghiến răng nghiến lợi, đối với hắn mà nói, không báo sỉ nhục hôm nay, hắn cả một đời đều không được an bình, hắn trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh, chỉ cần Lý Thất Giả rơi vào trong tay của hắn, hắn liền muốn để Lý Thất Giả sống không bằng chết. Đi, góc truyện audio.com, thôi, trưởng lão Dạ Hành tộc phân phó một tiếng, mang theo đệ tử rời đi. Kỳ Lang bảo quả ngắt lấy không đến, bọn hắn không cần thiết tiếp tục ở chỗ này dừng lại, vừa rồi đã là mất hết mặt mũi, lại tiếp tục ở lại, liền càng thêm mất thể diện. Thật sự là một cái tiểu tử tà môn, không ít tu sĩ cường giả nhìn xem Lý Thất Giả đi xa, có cường giả thì thào nói. Có tu sĩ thế hệ trước khác cũng cảm thấy thần kỳ, nói ra. Có lẽ, là một cái tiểu tử thần kỳ. Vạn Thú Sơn, thật đúng là địa linh nhân kiệt, vậy mà ra một tên tiểu tử như thế, nếu là nhập thế, nói không chừng thật đúng là có thể có cái gì kỳ tích đều không nhất định. Tiểu tử này, tà môn thấu, cũng có lão tổ đại giáo không khỏi sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói ra. vậy mà có thể cùng vạn thú sơn sống chung hòa bình, đây là kỳ tích chưa bao giờ nghe thấy. Chúng ta đi thôi, Đỗ lão sư không nói gì thêm, trầm ngâm một chút cuối cùng phân phó một chút học sinh Vân Nê học viện quay người liền rời đi nơi này. Những học sinh khác cũng không dám lãnh đạm, vội đi theo bước chân Đỗ lão sư. Đỗ lão sư đối với đây hết thảy, trong lòng cũng là hết sức kỳ quái, trước đó, hắn đem lực chú ý lưu tại trên thân lão nô, hiện tại hắn mới hiểu được chân chính đáng giá hắn chú ý, hẳn là Lý Thất Dạ người như vậy. Cách chương.